This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga và Khôi Nguyên. Chị Thu Nga, welcome back.
Vâng, dạ, cảm ơn chị. Hôm nay trở về với lại mùa xuân của ngoài kia, hình như là cũng đang ngấp nghé rồi thì phải. Cho nên là thấy là cảnh vật bây giờ đó có nhiều cái cây hoa, nó cũng bắt đầu ra hoa, cho nên mình cũng vui vui khi trở lại chương trình. Và như vậy đó thì không biết rằng với cái ông thời tiết mà đoán mỗi buổi sáng, ông Quang Hưng nè, ông Khôi Nguyên nè, rồi ông Đăng Khoa nè, thì có thấy rằng mùa xuân trở về thiệt chưa hay là nó chỉ giả đò thôi hả Khôi Nguyên?
Dạ vâng, trước khi trả lời câu hỏi của cô Thu Nga thì cho Khôi Nguyên được xin kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như chào cô Thủy và cô Thu Nga. Mùa xuân thì có vẻ gần đang ngấp ngó rồi, tại vì cái thời tiết nó không còn lạnh giá nữa. Nhưng mà đúng như cái câu mà nhiều người nói đó, đi qua những ngày đông, thấy ngày xuân nó đẹp biết bao nhiêu, và những ngày đông giá rét đó chắc có lẽ chúng ta nên bye bye nó đi. Tại vì lạnh lẽo quá, cảm thấy rất là buồn tẻ, rất là chán nản, rất là cô đơn đó cô Thủy.
Có cô đơn trong đó nữa.
Chắc chắn rồi, chưa kể đến cái chuyện mà cô Nguyên còn trẻ, chị Thu Nga ha, thần đã quên không kể ra một cái điều. Vào mùa đông mà những người ở tuổi của chúng ta rất là sợ, đó là cái chuyện mà người đã bị đau nhức. Ai đi đâu cũng thấy mọi người rên la là bị đau nhức quá xá. Dallas chắc đỡ hơn ở Houston hả chị Thu Nga, là bởi vì ở Dallas thời tiết nó khô, nó không có ẩm như là bên Houston, thành ra những cái vụ đau nhức nó cũng giảm thiểu đi rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi thấy rất nhiều người lớn tuổi ở đây đó, mà nếu có con cái ở xa, ở những cái tiểu bang mà ấm áp hơn như bên California hay là những cái nơi khác đó, là mùa đông á, là người ta qua bên đó ở với con chị Thu Nga, xong rồi tới mùa xuân người ta mới lại trở về nhà ở Houston đó chị. Chị có tính như vậy không?
Vâng, chị Thủy nói rằng ở Dallas này đỡ hơn, chắc không đỡ hơn đâu, thì vì có cái cuộc thi đua mùa đông vừa qua thì lúc nào Dallas cũng bị là coi như là đứng nhất, lạnh hơn, đông đá nhiều hơn và kéo dài nhiều hơn. Tuy nhiên đúng như vậy, ở bên của chị gần biển cho nên ấm ướt, bên này thì nó khô hơn. Tuy nhiên nói với mùa đông mà người trẻ giống như là Khôi Nguyên mà còn nói là cô đơn, huống chi là những người mà già cả ở một mình, thì cái chuyện mà có nên về ở với con, nếu mà tạm thời thì được, mà nếu mà ở lâu dài thì quý vị nghĩ ra sao? Tại vì người ta nói rằng xa mỗi chân, gần mỗi miệng. Cái nhà của cha mẹ là nhà của con, nhưng mà nhà của con không phải là nhà của cha mẹ. Cho nên cũng có nhiều người đã bày tỏ cái ý kiến này và họ viết lên cái tâm tư của họ, cái tâm sự của họ là don't ever, nghĩa là sell cái nhà của bạn rồi ở với cái nhà của con cái. Thì chúng ta không biết là cái chuyện này có nhiều người đồng ý như vậy hay không. Vì người ta nói là trẻ thì cậy cha mà già thì cậy non, hoặc là trẻ cậy cha, già cậy con, thì nó cũng giống nhau như vậy. Thì mình cũng không biết, nhưng mà khi mà cha mẹ thì nuôi con như biển hồ lai láng, nhưng mà con nuôi cha mẹ thì con tính tháng tính ngày, thành ra tùy theo cái trường hợp mà chúng ta có thể sống mà dễ dàng và thích hợp. Đối với Khôi Nguyên thì nếu mà Khôi Nguyên già vào cái đó chắc cũng lâu, có mua và ở với con cái không, ở tạm thời hay ở dài hạn không?
Tức là ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đề tài là những người cao niên có nên sống với con cái trong những cái ngày tháng về già, hay là nên sống một mình, hay là cái giải pháp nào. Thì đây cũng là cái đề tài mà Khôi Nguyên nghe nhiều người thường bàn với nhau, thường nói chuyện với nhau. Tại vì mỗi cái nó đều có một cái lợi, nhưng mà nó cũng có, đều có những cái bất lợi hết. Ở đây chúng ta cũng sẽ phân tích thử xem cái lợi hoặc cái là bất lợi như thế nào. Tất nhiên, cái vấn đề về già, sống với con cái nó có cái lợi của nó chứ không phải là không. Thứ nhất, con cái là cái niềm hạnh phúc của cha mẹ. Dù cho cha mẹ có lớn cỡ nào, con cái có lớn cỡ nào, thì trong mắt cha mẹ nhìn thấy nó trưởng thành, nhìn nó thấy nó sống vui, sống khỏe, mà đặc biệt được nhìn thấy cháu nữa thì thôi, còn gì hạnh phúc hơn. Mà đối với những người, những quý vị cao niên đó, sống với con, với cháu đó, còn được thêm một cái nữa là nỡ may mình có chuyện gì cũng có con cái nó chăm sóc cho mình. Đây là cái điều nhiều người nghĩ. Tuy nhiên, nhiều người thì nói thực tế nó không phải màu hồng như vậy. Thì cái này đó thì phải hỏi cô Thủy với lại cô Thu Nga, rằng là hai cô nghĩ cái lợi thế của một người cao niên sống với con cái bên cạnh những cái mà Khôi Nguyên vừa kể, còn cái nào nữa không, để trước khi chúng ta phân tích những cái bất lợi của Thủy?
Những cái lợi thế mà Khôi Nguyên vừa mới nhắc tới đó, chúng tôi thấy cái lợi trước nhất là cái chuyện mà hai bên có qua có lại lẫn nhau, tức là cha mẹ sẽ được con cái phụ giúp, nhiều khi không cần phụ giúp đâu, nhưng mà trong nhà có thêm người cũng yên tâm hơn là hai ông bà già ở một mình với nhau. Nhưng mà cái lợi lớn hơn nữa đó là nếu mà nhất là có các cháu thì là cha mẹ nào cũng nói rằng con cháu được ở với ông bà thì đó là cái điều mà không cách nào mà họ có thể mà có được nếu mà không có ở chung với cha mẹ. Rất nhiều bậc cha mẹ Việt Nam, trong đó có cả không biết chị Thu Nga với anh Đỗ Hạnh thì sao, chứ còn anh Dương Phục và Vũ Thanh Thủy thì luôn luôn quan niệm mình sẽ không có ở chung với con, mình sẽ già, mình sẽ vô nursing home. Nhưng mà bây giờ bắt đầu bước vào cái tuổi già rồi đó chị Thu Nga, bắt đầu tìm hiểu về nursing home á, thì thấy trời ở nursing home nó chán quá, mà chưa kể là mình không ở nổi, mình không có thể nào mà afford, mình không có thể nào mà có đủ cái chi phí để mà ở nursing home. Bởi vì đó, nursing home ở bên Mỹ này, trừ khi là chỉ có Medicaid thì chỉ sẽ được vào những cái nursing home của chính phủ hay là người ta nhận Medicaid, thì là thì những cái nơi đó tình trạng ở nó có thể rất là tệ, hoặc là nếu mà muốn ở những cái chỗ upgrade để ở những cái chỗ tốt hơn thì cũng vẫn phải trả thêm tiền. Nhưng mà còn những người mà trung lưu đó, không có đủ điều kiện để có Medicaid đó, thì ở nursing home là một cái điều rất là đắt đỏ. Nó tốn khoảng 80.000 đồng một năm trung bình đó chị Thu Nga ơi, để mà ở nursing home. Còn ở một cái assisted living đó, assisted living là một, tức là cần phải có y tá giúp đỡ, tức là đúng nghĩa của cái chữ nursing home theo kiểu người Việt Nam mình hiểu đó, thì là bệnh quá rồi không tự lo một mình được, cần phải có y tá giúp đỡ đó, thì nó khác với lại cái nursing home của người Mỹ. Nursing home của người Mỹ họ vẫn có một cái đời sống bình thường rất là cao, thành ra nó đắt hơn, nó tới 80.000 đồng một năm, trong khi một cái loại nursing home mà có y tá trợ giúp á thì tốn khoảng 43.000 một năm. 43.000 thì Thu Nga có nghĩa là khoảng 3.500 một tháng, mà hai vợ chồng là mất 7.000 đồng. Cái điều đó không phải ai cũng có cái lương hưu mà tới có cái số đó để có thể ở được. Còn nếu mà bảo bây giờ mình bán nhà bán cửa đi, mình trả dần dần, lỡ mình thọ lâu quá rồi mình hết tiền thì họ đuổi mình ra hay sao. Cho nên khi mình nhìn vào thực tế thì không phải là dễ, muốn ở một mình không phải là dễ, và cha mẹ không ở với con cái. Nhưng mà đến lúc mà bị đau ốm, hay là lúc tắt lửa tối đèn, gặp những trường hợp như bão tuyết hay là như cúp điện, như là rất nhiều những cái mà nhà chỉ có hai người lớn tuổi không, thì cũng là một cái điều nguy hiểm. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng trong cái thời điểm này đó, trong cái mùa xuân, trong lúc còn nhẹ nhàng, trong lúc cái tuổi mình vẫn còn có thể suy tính đi tính lại được đó chị Thương Nga, thì mình cũng nên tìm hiểu kỹ về cái chuyện này xem như thế nào. Thì khi mà lên online mà search á, thì ngoài cái chuyện về những cái giá cả của những cái này đó, thì người ta mới nói là đây là có 10 cái câu hỏi mà mình phải trả lời, cũng như là nếu mình định ở với con đó, thì con cái phải trả lời trước khi mà mình quyết định ở chung với nhau. Thì 10 cái câu hỏi này đó, chúng tôi xin lượt qua rất là nhanh chỉ cái tựa đề thôi, rồi sau đó mời quý thính giả cùng gọi vào để chúng ta xem từng cái câu hỏi nó cái không. Tức là câu hỏi đầu tiên, tức là cha mẹ cần giúp cái gì? À, để xem con cái nó phải biết, mình hai bên phải nói chuyện qua lại để con cái mới biết là nó có thể giúp được những cái điều đó hay không. Cái thứ hai là cần giúp, đó là cha mẹ. Còn thì cái thứ hai là con cái có thể giúp được như thế nào, trông coi được như thế nào, mắt đi làm đi ăn, ngoài giờ làm việc, trong giờ làm việc thì làm sao mà cũng có thể chăm sóc được cha mẹ. Thành ra cũng phải có một cái giải pháp nào đó mà phải rất là thực tế, phải biết cái giới hạn của mình để mà nói thẳng, chia sẻ với nhau ngay từ đầu, rồi phải coi lại cái thời phát biểu làm việc này kia của mình, rồi cái sinh hoạt của gia đình mình, cái chuyện phải lo con cái học hành, con cái còn nhỏ bây giờ là phải lo thêm cha mẹ già, có làm được không? Cái câu hỏi thứ ba là hai bên sống hòa hợp với nhau như thế nào, cha mẹ với con cái có ghét là lo không? Chứ gặp như là cha mẹ với con cái mà khắc khẩu nhau làm sao có thể ở chung. Cái thứ tư là cái nhà của quý vị đang ở đó có đủ điều kiện an toàn cho người già hay không? Tức là có những cái mà security bar để mà bám vào ở trong phòng tắm, ở trong restroom, đại khái những cái điều như vậy. Cái điều thứ năm là hai bên có, cha mẹ có chia sẻ vấn đề financial với con cái không? Hay là con cái có phải tốn thêm tiền nong để lo cho cha mẹ hay không? Điều thứ sáu là vợ chồng con cái mình nghĩ sao về cái chuyện mà có cha mẹ mình vừa ở chung? Cái điều thứ bảy là cha mẹ ở nhà con cái thì có chịu theo những cái luật lệ chung ở trong gia đình đó hay không? Hay là cha mẹ lại cứ sống cái đường cha mẹ rồi bắt con cái phải theo mình thì cái buổi thời buổi này không thể được nữa. Cái điều thứ tám là cả cha mẹ lẫn tất cả con cái gia đình mình á, cha mẹ còn trẻ và con cái nhỏ đó có thể nào mà hội nhập được vào một cái cách sống phải thay đổi bởi vì có người già ở trong nhà hay không? Tức là phải, nghĩa là có thể bị gọi nửa đêm cần giúp, có thể là phải trông coi. Cái điều thứ 9 là những người trẻ như Khôi Nguyên có thì giờ để mà có thể ở chung mà giúp đỡ cha mẹ hay không? Và cuối cùng cái điều thứ 10 là cha mẹ già có một cái social network, tức là có những cái nhóm bạn ở chung quanh mà để mà cho tinh thần, để mà có thể cha mẹ qua lại gặp gỡ, hay là ở trong những cái hội đoàn, đoàn thể để mà sinh hoạt, hoặc là ở nhà thờ, ở chùa, để mà có những cái chung quanh để cho con cái không phải, nghĩa là phải không những chỉ lo cho cha mẹ về thể chất, về sức khỏe, mà còn lại phải lo cho cái tinh thần cha mẹ lúc nào cũng vui nữa. Thì đây là 10 cái câu hỏi rất là thực tế hả chị Thu Nga, mà chúng ta phải suy nghĩ và phải trả lời cho đầy đủ cả hai phía trước khi mà mình có thể tính tới cái chuyện đó đó, chị Thu Nga.
Vâng, 10 cái câu hỏi đó câu nào cũng mới chí lý hết. Thành ra khi mà ở chung nhà với con cái cũng, mình cũng phải nghĩ tới đó là dâu, đó là rể, nó có chịu mình hay không, hay là lúc đầu thì nó cũng muốn làm vui làm chồng vợ của nó, nhưng mà sau đó nó thay đổi tính tình. Hoặc là cha mẹ Việt Nam đó thì lúc nào cũng nghĩ là cái lời của cha mẹ, cái việc mà chỉ dạy của cha mẹ là phải number one, con mà không có nghe thì không được, cháu mà nó hỗn với mình thì mình cũng không có đánh được, chứ còn mà mình la mắng nó thì nói đụng tới con của nó là mình cũng có cái sự mà nó không có vui. Ở lợi là có, mà mình không có cô đơn, tại vì nếu mà tối lửa tắt đèn, cha mẹ có bị cái gì đó thì cũng có con ở bên cạnh gần cháu của mình, tiết kiệm thời giờ, có thêm tiền để cho thêm cho con cháu. Nhưng mà cái hại đó thì nó cũng có, chứ không phải là không. Giống như chúng tôi nói là dâu và rể. Rồi cả hai bên đều không có tự do, con cũng cảm thấy không có tự do. Cha mẹ hồi giờ mình cũng đi chơi với bạn bè, có những bạn bè thân hữu của mình thì mình cũng quen đi. Bây giờ về mình ở nhà của nó, mình cũng không biết là xe cộ, có khi mình lái không được thì cũng phải nhờ nó có được hay không. Và mẹ thì... con cháu thì chắc nó cũng thích, là tại vì mẹ ở đó thì mẹ cũng phải nấu ăn. Thành ra chúng ta cũng không biết rằng như thế nào. Và hồi nãy chị Thủy cũng nói một câu chí lý, nghèo thì thật là nghèo thì mới ở được cái nursing home của chính phủ, còn giàu thì thật giàu mới có thể là bỏ ra từ 3.000 tới 5.000. Thế thì làm sao mà mình có đủ được, chứ còn mà dở ương ương là khổ mà thôi. Vì vậy cho nên là chúng ta muốn nghe ý kiến của quý thính giả là chúng ta có nên bán nhà, dọn nhà vào ở với con, hoặc là chỉ đi chơi thăm viếng một thời gian thôi, rồi mình về nhà mình. Nhưng mà cái kẹt một cái khi cha mẹ già rồi đó, ở một mình, hai ông bà già mà săn sóc nhau, thấy cũng khổ lắm. Và chúng tôi cũng đã biết có nhiều người bạn, khi mà săn sóc ông chồng đó, ông chồng nhìn bệnh hoạn ốm o như vậy, nhưng mà với cái sức nặng vẫn rất nặng, thì cái người vợ đó là không có thể nào mà đỡ lên nổi, thì phải chạy qua hàng xóm, mà nhờ người hàng xóm qua đỡ giùm ta, tại vì con cái nó cũng đi làm, nó cũng không có ở nhà, cháu chắc của mình thì đi học. Vì vậy cho nên, có nên ở với con cái vào lúc cái tuổi già hay không, thì đó là ý kiến của chúng tôi đưa ra để cho nghe cái ý kiến của quý vị. Khôn Nguyên.
Dạ vâng, trước khi chúng ta nói về cái vấn đề đó đó, thì tại vì cô Thủy nói đó, là cha mẹ phải ngồi xuống nói chuyện. Nhưng mà cái điều khổ một cái đó là nhiều khi cha mẹ ngồi xuống nói chuyện nhưng mà không có open ra. Nhiều khi đó cứ muốn nghe nó nói trước cái gì coi, cái bắt đầu cái rồi lại xong rồi sau đó đó bắt đầu là cái tôi của mình lên. Tao nuôi mày bao nhiêu năm nay rồi mày bây giờ mày lại là mày nuôi tao, mày không nói là trả lời không được, rồi mày ở nhà mày coi tao hoặc là chăm sóc. Nói chung đó, khi mà mình ngồi xuống mình nói chuyện với con cái trước hết đó là nên gọi rằng là open ra, mở rộng ra những cái khả năng có thể sẽ xảy ra thì mình đều nên nhắc đến hết. Đây là cái điều mà trước, cái điều trước tiên đó. Còn cái vấn đề mà những cái câu hỏi cô Thủy đưa ra đó thì nó đều chí lý cả chứ không phải là không. Nhưng mà tại vì mình mỗi một nhà, mỗi một cái hoàn cảnh khác nhau, có thể có những quý vị mặc dù tuổi cao nhưng vẫn còn rất là khỏe, vẫn còn rất là minh mẫn, hoặc là có những quý vị không thể nào tự chăm sóc cho mình được, hoặc là phải nằm một chỗ, thì nó lại là cái câu chuyện khác nữa. Nên mỗi một hoàn cảnh nó đều có khác nhau hết. Quý vị có thể gọi vào đóng góp cái chương trình với chương trình qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Cá nhân Khôi Nguyên đó, nếu mà được hỏi đó, thì Khôi Nguyên nghĩ rằng cái vấn đề bán nhà, khi mà mình lớn tuổi đó, mà bán nhà mà ở chung với con cái thì Khôi Nguyên không đồng ý. Mà mình sẽ có những cái cách khác, nhưng mà cái cách đó đó thì chúng ta sẽ thảo luận sau. Nhưng mà cái kêu mà nói rằng là dọn vào ở chung với con cái thì rất là khó đó cô Thủy.
À vâng, cái đó rất là khó nếu mình còn có cái sự chọn lựa. Đôi khi có nhiều bậc cha mẹ không có cái sự chọn lựa nữa, là bởi vì hai người không thể sống riêng với nhau. Thì cũng muốn hỏi thăm quý thính giả, chắc chắn chúng ta ở đây cái thế hệ thứ nhất bây giờ đều già hết rồi, thành ra ai cũng trải qua cái kinh nghiệm này. Thì quý vị như thế nào? Không bán nhà thì Nguyên cái chuyện take care mà cái nhà không phải chuyện dễ dàng đâu không Nguyên. Trời ơi, khi mà nhất là mùa đông rồi thì bố mẹ lại muốn làm vườn, lại cây cối các thứ, rồi phải đem chậu ra đem chậu vào. Đây là những người còn khỏe mạnh đó là cũng đã khó khăn rồi. Rồi cái sức khỏe của người già đã bắt đầu khi ở tuổi 65-70 trở lên đó, không biết được như thế nào, có thể rất là khỏe mạnh đấy. Nhưng mà đôi một cái bị một cái stroke, bị một cái heart attack là có thể là sụp xuống ngay. Thành ra phải chuẩn bị trước. Ở đây chúng ta đang nói đến chuyện chuẩn bị thôi. Chứ không có nghĩa là mình nghe cái này xong vậy, chứ là mình bán nhà vô ở với con cái. Hay là mình nhất định, quyết định là không bao giờ ở với con cái. Không, lúc bây giờ mình không có sự chọn lựa nữa. Người già bị có rất nhiều cái giới hạn về sức khỏe, về cái nhu cầu. Không phải như thời mình còn trẻ, mình muốn làm gì mình làm được nữa. Mà là mình phải cần những cái sự trợ giúp của người khác. Thì cái trợ giúp nào là cái cách tốt nhất? Như chúng tôi nói từ trước đến giờ toàn cứ nghĩ rằng mai mốt mình sẽ, dù tới đâu mình cũng nhất định sẽ ở riêng. Và khi mà thật sự cần mà có sự giúp thì mình sẽ vào nursing home. Nói thì rất là dễ. Bây giờ khi chạm vào cái thực tế thì không dễ đâu chị Thu Nga. Bởi vì đó, mình không có còn... nhà chỉ có hai người già thôi. Đôi khi có những cái hoàn cảnh mình không thể, mình cần phải có sự trợ giúp của người khác. Mà cái sự trợ giúp đó nó lại không quá lớn tới cái độ để mình có thể mượn người giúp, hay là mình phải dọn vào con cái. Mình chỉ cần trợ giúp một chút xíu thôi. Giống như hồi nãy chị Thu Nga kể chuyện bà hàng xóm mà phải chạy qua gọi ông hàng xóm qua phụ giúp để mà đỡ chồng mình lên. Lâu lâu cái chuyện nó xảy ra thì làm sao? Nếu mà mình ở chung đâu đó hay là gần cạnh nhà con cái thì mình có thể, nó có thể chạy qua ới một tiếng chạy qua nó giúp. Thì chúng tôi nghĩ có lẽ đó cũng là một cái giải pháp tốt. Nhưng mà trong cái thời buổi này bây giờ vật giá leo thang, cái gì cũng đắt đỏ, thị trường nhà cửa khó khăn, đâu phải mỗi chốt mình mỗi dễ. Mình bán nhà này đi kiếm một cái nhà gần con mà ở. Ví dụ con của chúng tôi ở Cali hay là ở Austin, toàn là những nơi nhà cửa đắt hơn, như sân rất là nhiều. Thành ra không phải mỗi lúc mà mình có thể làm được những cái điều đó. Vì vậy mới muốn được nghe ý kiến của quý thính giả để xem rằng trong những cái giai đoạn chuyển tiếp từ cái sự mà hoàn toàn độc lập, tự lập cho tới cái chuyện dần dần có một tí trợ giúp nơi con cái. Thật ra thì cái điều này thì người già nào cũng suy nghĩ, và chúng tôi cũng đã từng rủ nhau, một nhóm bạn rủ nhau đi thăm những cái nhà nursing home của người Mỹ, ví dụ như Eagle Trace chẳng hạn, là những cái nơi mà họ sống một cách rất là thoải mái, nhưng mà đó là theo kiểu Mỹ, không có thể kiểu Việt Nam, đâu có được ăn thức ăn Việt Nam, rồi đâu có, rồi những cái sinh hoạt cũng hoàn toàn theo kiểu Mỹ, không dễ mà có thể sống được như vậy. Nếu mình vẫn còn khỏe, mình vẫn ra ngoài sinh hoạt được, không nói làm chi, nhưng mà có những đến những cái giai đoạn mà mình sẽ không có thể, nhà nên luôn luôn có thêm người để mình phòng khi tắt lửa tối đèn đó chị Thu Nga.
Vâng, mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, mình không thể nào mà nói rằng người nào cũng giống nhau về ở với con cái hoặc là không nên ở với con cái. Chúng tôi cũng thấy có nhiều đứa con có hiếu lắm, khi mà săn sóc cha mẹ già yếu như vậy thì mặc dù là nó đi làm nhưng mà chăm sóc cũng rất cẩn thận, về tới nhà là thay mẹ là giặt giũ hoặc là tắm rửa cho cha hoặc là mẹ, rồi đút cơm, thì cái đó cũng có xảy ra chứ không phải không. Hoặc là nói rằng tam đại đồng đường chẳng hạn, thì ở chung với nhau thì khi mà cha mẹ già thì có con cháu để mà săn sóc, thì không phải nhà nào cũng được như vậy hết. Nhưng mà người ta theo cái kinh nghiệm của những nhà nghiên cứu thì thấy rằng những cha mẹ già mà được săn sóc ở nhà với lại con cái, họ sống lâu hơn là những người bị mình không nói bị bỏ vào theo cái hoàn cảnh, đang ở trong nursing home thì họ cô đơn và có thể chết sớm hơn. Đó là cái thời kỳ COVID, chúng tôi cũng biết cũng có những người bạn như vậy, vợ con không có được vào thăm cho nên là ông qua đời sớm hơn. Chứ còn mà nếu mà được ở nhà thì chắc không có phải qua đời nhanh như vậy. Rồi có cái câu chuyện của tuy rằng cái câu chuyện thôi, nhưng mà thật sự là có một vị cao niên ở trong cái nursing home, rồi ở nhà con cái cứ nói tuần này là tới phiên du đi thăm nha, tôi thấy đi thăm rồi, đứa khác thì cũng nảnh nhau như vậy. Rồi một ông cụ ngồi cô đơn ở trong đó, cái ngày birthday của ông chẳng có thấy con cháu đâu hết. Ông cứ ngồi như vậy, ông nói chắc nó sắp tới rồi, chắc mấy đứa nó sắp tới rồi. Và ông chết mỏi mòn, không có một cái birthday con nào mà nó nhớ hết trơn. Thì đó là những cái chuyện mà mình thấy nó thảm thiết lắm. Nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh, đối với chúng tôi thì tùy theo hoàn cảnh. Mình có thể ở chung với con cái nếu mà nó đồng ý. Nếu mà không thì tìm một cách khác thôi, không biết cái cách gì đây. Tại vì mình cũng chưa có đến độ là phải vào ở nursing home, Khuôn Nguyên.
Dạ vâng, cái vấn đề mà các cô đưa ra đó thì chắc rằng là quý vị bên ngoài cũng đã từng suy nghĩ đến. Nhưng mà Khôi Nguyên xin kể một cái trường hợp, tại vì Khôi Nguyên đã gặp một cái gia đình đó, hai ông cụ bà cũng khoảng 90 trở lên. Thì mặc dù như vậy đó, thì họ vẫn còn khá là minh mẫn, chỉ có vấn đề là đi đứng thì hơi khó khăn một chút, hoặc là nhiều khi lúc nhớ lúc quên. Thì họ đã quyết định đó là họ không có sống chung với đứa con nào hết. Nhưng mà họ thấy rằng là, thí dụ như rằng là có một đứa nó chịu, hoặc là nó ít bị ràng buộc, hoặc là nó cảm thấy nó có hiếu với mình chăng, thì họ đã bán cái nhà của họ để mà họ dời đến gần nhà con của họ để mà ở. Thứ nhất đó là để có chuyện gì đó thì đứa con nó chạy qua cũng dễ hơn. Và hai ông bà đó thì cũng có thể có một cái không gian độc lập, chứ không phải lệ thuộc quá nhiều vào một đứa con nào cả. Và cái vấn đề nữa đó mà hai ông bà cũng nói thẳng với các đứa con đó là nếu mà cảm thấy đó là không có thời gian để mà chăm sóc cho ông bà mỗi một giờ, mỗi một phút, mỗi một giây nào đó, thì thôi thì mướn một người. Có thể nhiều khi không cần làm gì, chỉ ngồi đó đọc sách, đọc báo hoặc là nói chuyện với ông bà thôi, để ông bà cảm thấy đỡ cô đơn. Thì đây cũng là một cách mà mấy người con họ cũng đồng ý. Thì Khôi Nguyên nghĩ cái cách này nó cũng hay. Nó hay hơn là nếu mà chúng ta dọn vào. Tại vì khi mà chúng ta, dù cho có là cha mẹ đi chăng nữa, nhưng mà khi chúng ta dọn vào gia đình của một đứa con nào đó thì chúng ta cũng là một cái yếu tố không phải là của gia đình đó rồi. Nó sẽ có rất là nhiều những cái xung đột khi mà cuộc sống nó xảy ra hàng ngày, cô Thủy.
Đúng như vậy, khi mà Khôi Nguyên nói cái điều Khôi Nguyên đưa ra rất là lý tưởng, nhiều gia đình cũng làm cái điều đó. Nhưng mà đó vẫn là trong cái giai đoạn mà cha mẹ còn độc lập được, chỉ cần có người phụ giúp một tí thì mượn người trông coi. Nhưng mà cái chuyện mượn người cũng là một cả một cái vấn đề khó khăn tế nhị ở bên cái nước Mỹ này. Bởi vì họ làm việc thì có giờ có giấc thôi, và họ cũng chỉ làm, ví dụ bảo đến coi người già thì họ chỉ đến coi người già thôi, họ không có lo phụ đỡ những cái chuyện khác. Mà thường thường cái lúc mà mọi người cần giúp là những cái lúc mà tối lửa tắt đèn, buổi tối đêm khuya hay sáng sớm thức dậy hay là này kia, thì lại họ lại không sẵn sàng. Chưa kể đến cái trường hợp nếu mà thí dụ như có một người ở luôn trong nhà để mà lo chăm sóc cho cha mẹ mình á, thì những người con cũng phải trông coi cái người này, phải supervise, phải kiểm soát cái người này. Bởi vì nếu không đó, nhất là khi cha mẹ già, cha mẹ lẫn đó, chúng tôi từng có một chị bạn cũng kể ra, chị đặt cái monitor, đó là cái camera ở chỗ nhà cha mẹ xong rồi, để coi cái người mà phụ giúp đó người ta cư xử làm sao. Trời ơi, chị bảo chị hết hồn luôn, thấy họ mắng mỏ cha mẹ mình, tại vì dĩ nhiên người già thì đục đâu là đổ đấy, rồi thì chưa kể làm rất nhiều cái vụng, làm cho họ thêm việc hoài. Thành ra nhiều khi họ la, họ mắng tội nghiệp lắm. Thành ra cũng không có dễ dàng đâu Khôi Nguyên. Khi mà còn khỏe mạnh thì có thể làm như vậy. Nhưng mà đến một cái tuổi nào đó đó thì chỉ có hai cái chọn lựa thôi. Hoặc là vào nursing home hoặc là ở với con. Mà nếu không có cái choice để vào được ở nursing home thì nên ở với con. Cái cách mà chúng tôi suy nghĩ như thế này. Bây giờ làm sao bây giờ lúc mình còn trẻ, còn khỏe mạnh, đầu óc còn minh mẫn, mình còn có thể thay đổi được, thì mình nên thay đổi cái cách sống của mình làm sao để dần dần cho nó phù hợp với cái đời sống của các con mình, và mình làm sao cho mình trở nên thành rất là dễ thương, và cũng trở nên là một cái thành phần mà con cái nó cần tới. Ví dụ như mình gần gũi với các cháu hơn, chăm sóc các cháu hơn, thân thiện các cháu hơn, thì khi đó chính cha mẹ nó sẽ mong có mình ở nhà để mà các cháu được hưởng cái tình của ông bà. Hoặc là mình bất cứ cái điều gì mình có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm đời sống, nếu nó đang làm công việc này khác, mình có thể đưa, có rất nhiều cái cách để mà mình có thể làm cho mình trở nên dễ thương hơn và có thể giúp được con cái, thì là sẽ dễ dàng được nó đón về hơn. Khi mà đưa ra trường hợp này, dĩ nhiên mỗi gia đình mỗi cảnh, cùng với lại nhất là không phải ai cũng có con cái. Nhưng mà thường thường những người sang đây mà nếu một mình không có con cái thì thường thường lại cũng dễ dàng được chính phủ trợ giúp bằng cách này hay cách khác. Phải không chị Thu Nga? Thành ra những người mà giật ương chúng ta cũng là cả một cái vấn đề đó chị Thu Nga.
Vâng, chị nói là khi mà dọn vô nhà thì có những cái đứa con cái nhỏ, nếu mà ông bà đã già rồi thì con cái, những cái cháu của mình nó cũng đã học đại học, nó cũng đã ra trường rồi, nó không còn ở nhà nữa. Còn những con cái còn nhỏ thì họ đâu chưa có đến độ già để mà vào ở chung. Tuy nhiên có những cái hoàn cảnh mà có những cha mẹ cũng ở chung với con cái để mà chăm sóc những cái đứa con nhỏ của con cái của mình. Rồi ví dụ như còn chúng tôi cũng thấy là có những người mà họ xây nhà, rồi họ xây một cái cũng hẳn là cái chòi, cũng hẳn cái nhà, có một cái phòng riêng ở phía sau vườn của họ. Lại cũng có người nói rằng nếu mà cha mẹ tôi ở chung thì tôi sẽ có một cái cầu thang đi riêng, nghĩa là cha mẹ ở bên kia, chúng tôi ở bên này, thì nó thấy nó cũng tủi thân, thấy nó cũng xa cách lắm. Và chúng tôi cũng biết được có những cái trường hợp mà trong gia đình người chồng cũng bị bệnh mà người vợ thì cũng bị bệnh, cho nên nó làm họ đi về Việt Nam, thì họ nghĩ rằng đi về Việt Nam thì họ mướn người để có thể là săn sóc mà nó rẻ tiền ở bên đây. Thành ra chúng tôi cũng thấy rằng cái chuyện này là chắc là cũng phải tùy theo cái trường hợp đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, tùy theo từng tình huống nữa. Như chúng tôi đã nói, mỗi một gia đình, mỗi một cảnh. Lúc nãy có quý vị gọi vào nhưng mà chúng tôi, tại vì quý vị chắc có lẽ chờ lâu quá nên đã drop đường dây. Nên nếu quý vị có những cái ý kiến đóng góp cho cái chương trình của ngày hôm nay đó, thì quý vị có thể gọi vào qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Ở đây đó thì đúng là tùy theo từng trường hợp. Tại vì theo cá nhân Khôi Nguyên nghĩ đó, nếu mà thật sự là khi mà mình tuổi nó đã cao quá, sức khỏe nó không còn bảo đảm để mà mình có thể sống một mình, hoặc rằng là mình không thể nào tự mình chăm sóc cho mình được đó, thì tốt nhất đó là nên đi nursing home, tùy theo cái trường hợp, tùy theo mỗi cái vấn đề mà tài chính nữa. Nhưng mà nursing home đó là cái lựa chọn tối ưu. Cái vấn đề ở đây đó, nhiều cụ cao niên của người Việt Nam mình đó, khi mà nghe tới chữ nursing home hay là trung tâm dưỡng lão đó, thì không chấp nhận cái điều đó, không, hoàn toàn không muốn vào đó. Dù cho con cái có thuyết phục như thế nào, dù cho nói như thế nào cũng không được, hoặc thậm chí giận dỗi và nói rằng là khi mà nuôi nấng bao nhiêu năm trời rồi, xong rồi bây giờ lớn rồi là muốn đẩy ba má vô chạy dưỡng lão, không có muốn là quan tâm nữa. Họ, những rất là nhiều người cao niên, họ rất là dị ứng với cái chữ nursing home hoặc là trung tâm dưỡng lão đó cô Thủy.
Vâng, chắc chắn rồi. Thành ra đây cũng là cả một vấn đề nan giải, và chắc chắn nhiều gia đình người Việt ở ngoài lắm. Nhưng mà không biết ở bên Dallas như thế nào, riêng tại thành phố Houston thì chúng tôi thấy có nhiều gia đình rất là hạnh phúc trong cái chuyện mà con cái chăm sóc cha mẹ. Chị Thu Nga, chúng tôi biết một gia đình, tại vì ông bà cụ có đến cả gần 10 đứa con, thành ra cứ mỗi đứa chăm sóc một ngày, quanh năm, nghĩa là quanh năm, mỗi tuần, mỗi, tại vì có 10 đứa con là tính ra là tới cả, là được hơn khoảng chừng coi như là chỉ có 7 đứa chăm sóc 7 ngày thôi, rồi nó luân phiên nhau đó, thì là 7 cái đứa đó mỗi đứa con đến một ngày, cứ đứa này buổi sáng đến thì là đứa kia mới được đi về, rồi đến buổi tối khi đứa con khác thay á, đứa coi ban ngày đứa coi ban đêm, cái đứa con khác đến thay thế đó thì đứa con kia mới được đi về. Thành ra lúc nào ông bà cũng có con cái để lo cả, thì đó là những cái gia đình rất là có diễm phúc, phải nói là diễm phúc lắm đó. Thì ở trong cái hoàn cảnh đó, mà không phải là ít đâu, nhiều lắm, nhiều người thu xếp được cái điều đó. Nhiều người khác á, thì để cha mẹ ở chung, nhưng mà mướn một người coi cha mẹ, lo hết mọi chuyện cho cha mẹ, và mình chỉ trông coi cái người đó thôi, thì đó cũng là một cái giải pháp. Đó cũng là một cái giải pháp tương tự như là ở nursing home. Nhưng mà còn trong cái tình trạng mà chưa cần đến cái chuyện mà full time care, phải chăm sóc suốt ngày như vậy đó, mà chỉ là để ở chung, cho có cái điều kiện là an toàn, lỡ mà có té ngã, lỡ có điều gì xảy ra bất thường thì có người lo lắng được cho. Tại vì chúng ta cũng biết rằng khi mà người lớn tuổi đó mà ngã xuống chẳng hạn đó, thì hoặc là bị sốt hay là bị heart attack mà không được lo liệu ngay đó, không có người để có thể lo ngay, đưa đi cấp cứu ngay đó, thì cái phần trăm cái rủi ro mà tử vong nó lên rất là cao. Thành ra đây cũng là một cái điều mà nhiều bậc cha mẹ quan tâm tới cái điều này đó chị
dạ,
Nga.
Dạ vâng, trước khi mời cô Thu Nga thì chúng tôi mời một vị thính giả đã chờ rất lâu trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây.
Dạ vâng, xin kính chào tất cả các anh chị ở trên đài ạ.
Dạ vâng, xin chào.
Mình có nghe hết chương trình đó, mình đồng ý với tất cả những cái quan điểm mà của các chị và cũng như của anh Khoa Nguyên đưa ra. Mình với chồng mình cũng năm nay cũng đã trên 70 tuổi rồi. Nhưng mà qua một thời gian mình ở chung với con, mình chăm sóc các cháu, đến khi các cháu lớn một chút, khoảng 7-8 tuổi, thực sự là lúc đó mình quyết định đi ra ở riêng. Và nói thật với tất cả các anh chị và các quý vị, đã sức khỏe của mình nó tốt hơn. Tại vì khi mình sống chồng mình trong một căn nhà, thì mình có nhiều sự tự do hơn và nhiều sự lựa chọn hơn. Thành ra, đối với mình á, là nếu trong cái điều kiện mà mình có thể được thì mình nên ở riêng khi mình còn có thể độc lập, giống như chị Thu Thủy nói, hoặc là giống như ý kiến Phương Nguyên là mình nên tìm cách ở gần với con mình để mình nhờ sự giúp đỡ của con mình. Và cái cuối cùng á, là theo tôi nghĩ đến khi mà mình không còn con đường lựa chọn nữa, mình không còn tự lập được nữa, thì lúc đó những đứa con của mình nếu hiếu thảo và nó biết được cái tình trạng tài chính của mình thì lúc đó nó bê mình đi đâu mình chấp nhận theo. Đó là ý kiến của tôi.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Cái ý kiến của chị thật là thực tế mà rất là xác đáng mà chị Thương Á.
Vâng, phải theo chúng tôi thì thấy là cực chẳng đã lắm, thì chúng tôi mới nghĩ là đến cái chuyện là phải về ở với đứa, với một đứa con nào đó, chứ mình cũng có cái đời sống riêng, nó cũng có cái đời sống riêng. Ở với nhau như vậy đó thì cũng sẽ có những cái chuyện mà không vui, tại vì không phải là con của mình nữa mà nó có chồng, có vợ của nó. Và có những điều mà người ta khuyên những người mà tuổi già mà về ở với con cái đó thì không nên giao tiền bạc cho con cháu quá sớm. Mới về cái một cách là giao cho nó rồi tới hồi mình muốn xài cái gì không có. Hoặc là không có giao nhà cửa đất đai ngay cho nó. và không vì mà con mà vắt kiệt cái sức lao động của tuổi già. Mình già rồi mình cũng cần phải nghỉ ngơi, trong khi mình phải chăm sóc cho nó, mình phải nấu ăn cho nó, chăm sóc con của nó. Rồi thành ra có những cái chuyện mà va chạm như vậy, cho nên là mà nếu mà được ở riêng mà có một cái sự săn sóc của cái người nào mà mình có tiền mà mình thuê thì có vẻ là cũng cũng đỡ hơn. Và chúng ta cũng thấy rằng là cái săn sóc lâu ngày đó thì có những cái đứa con đó lúc đầu nó có thể là nó có hiếu, nó có thể thương cha mẹ, nhưng mà tới một cái lúc nào đó nó mệt mỏi quá tại nó phải đi làm, thành ra cha mẹ ở trong nhà mà bệnh hoạn đó là một gánh nặng. Vì vậy cho nên chúng ta cũng nghe cái câu là đa thọ đa nhục, mình càng sống thọ mà mình làm phiền cho con cái của mình thì mình cũng không muốn, nhưng mà đâu có phải là ai muốn chết thì chết mà ai muốn sống thì sống, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, nhưng mà trước khi tiếp tục thì chúng tôi mời một quý vị thính giả đã chờ rất lâu trên đường dây lên tiếng, chúng tôi đang nghe đây ạ. Hello.
Hello. Hello, chào cháu Khôi Nguyên, chào bà Ga, chào bà Thủy.
Dạ chào ông ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào ạ. Vâng, chào ông Trần. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn hai bà. Thì cái hoàn cảnh này thì tôi nói thật với quý vị, với hai bà, với quý vị, rằng là vô cùng là bi đát quý vị ơi. Ở nhà cũng khổ và vào đất sinh hôm thì cũng chết, nhưng mà tôi phải nói rằng nó tùy cái hoàn cảnh. Nếu mà những người mà còn di chuyển được và còn hoạt động được và hết ra chút đỉnh cho mình thì nó còn đỡ, chứ nếu mà vào cái hoàn cảnh mà nếu mà một người cũng khổ mà hai người như tôi đây thì cả hai vợ chồng thì cùng nghĩa là bết bát hơn 90 tuổi rồi, và bây giờ vào rất sinh hôm thì vô cùng là bi đát, mà ở nhà thì cũng là cái hoàn cảnh vô cùng là đau khổ, hình thử ra vào rất sinh hôm cũng khổ và ở nhà cũng khổ, là vì phải nó tùy theo cái hoàn cảnh. Là bởi vì nếu mình còn hoạt động được đôi chút, đi lại được đôi chút thì nó đỡ và thích che được mình đôi chút, nhưng mà còn nếu mà làm bếp đó thì tôi nói thật rằng là không có cái hoàn cảnh nào là đáng để mà sống nữa. Thì thử ra như tôi nói đó, như cái bà vừa rồi bà nói đó, quý vị có tiền có bạc có nhà có cửa đừng có vội giao cho con cái vội, nếu mà mình cho nó ngay đó thì lúc mới đó thì mình mất đi một phần power rồi, một phần quyền hành rồi, mình nói nó không nghe nữa đó. Thành thử đâm ra mình có đó, xong nữa thì làm will, hay là bây giờ đó làm cái transfer on death, khi nào mình chết đó thì lúc bây giờ mới giao quyền cho chúng nó, còn mình sống thì vẫn là cái quyền của mình, thì mình cũng hay còn có những cái quyền để mà điều khiển chúng nó. Nhưng nếu không có đó, nó nếu mà giao hết cả cho chúng nó đó thì lúc bây giờ tôi nói thật là mình không còn cái gì để mà bám víu nữa. Cho nên rằng là tôi nói rằng là mình ở nhà hay là vào đấy sinh hôm nó tùy từ cái hoàn cảnh, nhưng mà hoàn cảnh nào thì cũng đau khổ. Thì thử đâm ra tôi chỉ nói rằng là có những người bây giờ đi vào tiêu phép du cũng không vào được, phải nhờ đến người khác rất díu. Thì thử đâm ra con mình nó trông mình, nó không thể trông mình 24 tiếng được, mà mướn người thì mướn người nó cũng không có thể nào đó nó trông cho mình 24 tiếng được. Chẳng hạn như tôi với nhà tôi đây, mỗi người làm một đêm giường, tôi dậy cũng không dậy được, mà nhà tôi còn bếp bát hơn tôi, thì còn bị là stroke, thì còn bị trụy tim, tôi thì đi lại không có đứng lại, đứng lên đứng xuống nữa, là cố gắng cũng không có cố gắng lắm cũng không được nữa. Thì tôi muốn làm 24 tiếng thì tôi giúp nhà tôi ở trong ở nhà bên này giường, bên kia giường, thì nhà tôi muốn uống một chai nước cũng mở không được, thì lại gọi tôi, thì tôi lại phải quay sang để tôi mở cái chai nước cho nhà tôi, hay là nhà tôi muốn ăn một cái gì đó thì tôi không làm được, thì tôi lại phải gọi con tôi cho phải rung chuông hay cho phải làm cái gì đó báo động để gọi chúng nó vào đó. Chứ còn nếu mà không có tôi làm 24/24 thì vợ tôi nói thật chứ đi lưới, ví dụ như là đi cầu thì cũng phải đeo xá, người đi tiểu cũng phải đeo xá, ai là người mà sửa soạn lên thánh xe cho cái đó đây. Thì thử ra nó vô cùng là bi đát quý vị ạ, chứ không phải là và ông lớp sư ông cũng khổ, mà ở nhà thì cũng chết, thì từ đâm ra cái đó là còn tùy theo hoàn cảnh. Nếu mà những người nào còn hoạt động được đôi chút thì còn đỡ. Như hay là chẳng hạn như tôi thế này, tôi còn đỡ cho nhà tôi 24/24, là bởi vì tôi trong nhà tôi 24/24, là tôi cần đến cái gì, nếu mà tôi không giúp được thì tôi lại phải gọi những đứa con của tôi nó vào, để tôi báo động để gọi chúng nó vào để nó giúp. Đó là còn cái chuyện là còn đỡ. Nhưng mà còn những người đã không có cái hoàn cảnh như tôi đây, có người trong 24 tiếng ở 24 cho vợ, thì ai là người trong đây? Gọi chúng nó, nếu mà nhà tôi gọi nó chỉ nói thật xin lỗi chứ, nghĩa là có chết cho nó chúng nó cũng không có biết đâu. Đó, thì tự nhiên ra cái chuyện đó là vô cùng là bi đát, quá bi đát quý vị ạ. Nhưng mà cái bà vừa rồi bà nói đó, có tiền, có bạc, có nhà, đừng có giao cho con ngồi, phải giữ lấy. Cái đó là một cái sức mạnh để mà chúng nó còn phải ra theo đời mình. Nếu mà không có đó, nó sợ mình không cho nó nữa, thì nó phải ra theo đời mình, nó còn nghe. Nhưng còn nếu mà quý vị phải giao hết cho nó rồi, thì cho nó thật rõ. Rõ nghĩa là chỉ huy quý vị, chứ không quý vị không có chỉ huy được chúng nó nữa. Thì lúc bây giờ nó coi quý vị cũng biết nó còn vòng, thì quý vị vòng chết đi thì chúng nó được hưởng nữa. Nhưng nói thật với con mình, vì nói như thế chứ tôi cũng gần chục đứa con mà, chứ đâu có phải là ít đâu. Bác sĩ cũng có, luật sư cũng có, dược sĩ cũng có, kỹ sư cũng có, rồi đủ thứ. Nhưng mà không phải như quý vị nghĩ đâu. Thử đến bây giờ chúng ta nghĩa là phải lo được cho chúng ta. Nhưng mà vào lớp thi hôn cũng khổ, ở nhà thì cũng còn quá khổ. Thì cái đó là cái chúng ta phải chịu, phải đành chịu thôi, chứ chúng ta không có biết làm thế nào hơn nữa. Đó là cái lời mà tôi muốn nói với quý vị rằng là nếu mà người nào một mình và thân một mình đó thì còn khổ nữa. Nhưng mà tôi đây may mắn thì tôi tuy rằng tôi cũng không có đi lại được, nhưng mà tôi còn làm ở bên cạnh nhà tôi, ở bên giường nhà tôi để tôi canh chừng vợ tôi. Nếu mà vợ tôi mà không làm được hay không cần cái gì mà tôi không làm được thì tôi còn phải gọi con tôi để con tôi nó vào nó giúp. Nó không vào thì tôi còn có cái quyền để tôi chỉ huy chúng nó còn sợ. Chứ nếu mà tôi giao hết tiền bạc cho nó ăn nhạc ở chúng nó rồi thì chắc có lẽ chúng nó cũng coi cũng chả có ra được gì đâu. Chỉ đơn giản đó là cái lời chúng tôi nói với quý vị. Vào lớp thì ông cũng khổ, và ở nhà cũng khổ, chứ mà nó tùy theo hoàn cảnh quý vị còn di chuyển được, còn ngủ được thì đó là cái đỡ vô cùng, đó là cái hạnh phúc cho quý vị vô cùng. Nhưng mà còn cái hoàn cảnh như chúng tôi mà không di chuyển được, cả hai vợ chồng và vợ thì liệt luôn rồi, làm giờ đó đi vệ sinh cũng phải có người giúp đỡ.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn bác.
Đó là cái ý kiến của tôi đóng góp quý vị. Chẳng có cái cảnh nào, cái cảnh mà tốt đẹp sung sướng đâu. Ở nhà thì cũng khổ. Vâng, và vào lớp sinh hôm thì cũng chết, lớp sinh hôm còn khổ nữa. Nó để cho mình đến giờ đến giấc.
Dạ vâng, cảm ơn bác Trần rất là nhiều. Những cái điều bác Trần kể ra đó, chúng tôi rất là cảm kích, chảy rất là hữu ích cho những cái mà có được cái hoàn cảnh mà có thể mà để mà theo được, làm được như bác Trần. Nhưng mà về cái câu khuyên mà bác nói ra, cái giữ tiền đó thì mình cần có cái power đối với con cái. Thì có lẽ con cái, nhất là con, như con cái bác Trần nói rằng ai cũng thành đạt hết thì chẳng ai cần những cái tiền của cha mẹ đâu. Nhưng mà nó có một cái điều này đúng, tức là khi mà cha mẹ đó vẫn còn có tiền nong thì vẫn có thể có được những cái chọn lựa khác. Có thể không ở với con này, đi ở với con khác này, hay là đi ra ở ngay cả ở với cháu, hay là quyết định đi vào nơi sinh hôm, hay là tìm người giúp. Tự nhiên mình cũng có một tí cái gì để mà mình có thể một tí tự do hơn. Còn một khi mà tiền đã giao hết cho người khác rồi thì mình trắng tay, thì hoàn toàn mình không còn có được một cái sự tự do quyết định gì trên cuộc đời của mình nữa. Chứ không phải là mình giao cho con cái, sợ con cái nó lấy. Vấn đề không phải nó lấy hả chị Thu Nga? Nhưng mà nó bận rộn quá, giao cho nó xong nó cho vào cho bác Cao, nó xong rồi là nó xô nó quên mất tiêu. Mai mốt khi mà mình cần cái gì là mình phải xin nó từng chút một. Thì rất là khó khăn hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, trước khi mời cô Thu Nga thì chúng tôi mời một vị thính giả đã chờ rất lâu trên đường dây lên tiếng à. Chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ, em tên là Tuyết, em xin chào anh chị trên đài. em có nghe từ đầu tới đuôi, cũng không có định góp ý, nhưng mà nghe bác Trần phân tích đó thì em cũng có một phần nào đồng ý là bác, là tại vì em là y tá mà cũng nhiều năm làm ở trong nursing home cũng như nhà thương hoặc là home care em cũng làm. Nhưng mà thật sự khi mà em đã làm ở trong cái nursing home á, không phải ở nước Mỹ nhưng mà ở Âu Châu á, thì thật sự em không muốn cha mẹ mình vào nursing home. Mặc dù có người chăm sóc tận tình y tá đầy đủ, nhưng mà ngồi chỉ là một cái phòng rồi phải ngủ chung với cái người già khác, rồi cũng không được tự do, cứ ngồi nhiều khi những cái người mà đi đứng không được, chỉ ngồi một chỗ mấy tiếng đồng hồ một chỗ. Tại vì những cái nhân viên ở trong nursing home á thì họ cũng giúp tập, nhưng mà họ nhiều người nhiều bác và cả ở trong đó họ không đủ thì giờ để mà cho những cái sinh hoạt tất cả những người trong đó. Chứ ngồi những người già em thấy rất là tội, ngồi thừ lừ đó, và những cái người còn tỉnh táo thì không nói gì, nhưng mà những người mà lận á tội lắm. Cho nên em nói thật sự là chính cái bản thân em không bao giờ muốn vô, chẳng thà em chết đâu chết chứ không muốn vô sinh hồn. Cái đó là cái cá nhân em nghĩ. Nhưng mà nếu mà em nghĩ á, cái mà đời người ai cũng chết, mà em thì không có nghĩ tới cái chết, không sợ. Cái quan trọng nhất là sống làm sao cho được bình an. Em nghĩ cái nề nếp của Việt Nam rất rất là tốt. Em không hiểu, khi mà em tiếp xúc những người lớn tuổi, em không hiểu tại sao cái quan niệm khi mà ở xứ người rồi đó, nó thay đổi nhiều. Có nghĩa là khi mà con tới tuổi trưởng thành, muốn cho con dọn riêng ra, rồi có một cái sự tự cho nó tự do hơn, mình thoải mái hơn. Rồi nào là tiền bạc mình phải thủ lại, đừng có cho nó, rồi nó sẽ y cái này cái nọ. Hoặc là con cái đi học cũng cho nó mượn tiền để nó đi làm, có tiền nó trả chứ mình không lo. Cho nên nếu mà mình khi mà còn trẻ mình nghĩ như vậy thì đừng có trách con cháu mình sau này tại sao bỏ bê những người già. Theo cái gia đình của em á, thí dụ ba mẹ em hồi đó hy sinh cho mấy tụi em rất là nhiều. Khi mà cha mẹ về già bán nhà, mà tất cả anh em cũng cứ ai cũng muốn cha mẹ ở chung với mình hết. Mà bây giờ hiện giờ thì giống như là anh em đồ ở, mẹ thì ở với ba thì mất rồi, nhưng mà mẹ thì ở nhà với một người chị, nhưng mà anh em đều ở xung quanh, cần thú là có mặt liền, cái nào cũng giúp đỡ. Và thậm chí em nghĩ ví dụ con cái em mà khi mà nó trưởng thành hoặc là tới cái tuổi nào rồi, em cũng nhà cửa em cũng hay là tiền bạc em cũng nói tất cả những cái gì vợ chồng em có là của hai đứa, không có cho ai hết, giống như cho mấy đứa con hết, giống như là nó muốn làm gì làm. Còn sau này em chỉ cần giống như là một cái chỗ ngủ, người kề cơm hai buổi thôi, muốn đối xử như thế nào thế nào. Em nghĩ là mình cứ thoải mái, giống như là mình quan trọng nhất là cái sự bình an, chứ không có phải là vật chất. Giống như nãy bác Trần nói, giống như anh chị cũng nói, nếu mà phải giữ tiền là mình giữ, là mình còn có quyền, mà mình cho nó hết đi nhiều khi mình không còn cái gì để lo. Nhưng mà em nghĩ mỗi người, giống như mỗi người là một cái hoàn cảnh khác nhau, mỗi người cái gì nó cũng có cái mình gọi là em không biết, bên Phật thì cũng nói là duyên số, mà bên Công giáo cũng nói là Chúa cũng có cái chương trình, thì mình không cần phải lo cái gì hết. Nhưng mà em nghĩ cái này nếu từ trong gia đình phải dạy dỗ cho con cái hiếu thảo, giống như cha mẹ cũng phải biết hy sinh cho con cái hiếu thảo, thì em nghĩ tuổi già giống như bên Việt Nam thì con cái nó sum vầy hạnh phúc hơn. Còn những người mà khi mà bệnh nặng hay là này nọ có điều kiện thì phải cần cái sự trợ giúp của bác sĩ y tá là cái điều hẳn hoi rồi. Còn em nghĩ đừng có lo lắng quá, chuyện gì nó tới, nhưng mà quan trọng nhất là cái hạnh phúc và cái niềm vui trong gia đình đối xử với con cái. Ví dụ như mẹ em ở thì đối với dâu với rể, ba mẹ em đối xử nhiều khi thương rể thương dâu còn hơn là con ruột của mình nữa. Thì mình đối xử tốt thì mình nhận lại cái tốt. Em nghĩ như vậy thôi. Với lại tuổi già, khi mà trước khi bước sang tuổi già, mình phải thay đổi làm sao cho dễ dãi hòa nhập với con cháu, thì sẽ mang lại niềm vui hạnh phúc trong gia đình. Thì em nghĩ tuổi già nó cũng đỡ gặp nhiều trở ngại khó khăn, và cái đó là chỉ có ý em như vậy thôi.
Dạ, cảm ơn cái ý kiến của em rất là nhiều, rất là đúng, chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Chị Thu Nga, đúng như vậy, mình cũng tùy theo, tùy mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình. Nhưng mà về cái chuyện mà cái quan cảnh ở trong nursing home mà hồi nãy chị tả đó, tình là y tá, chủ kiệt thành ra, mình biết, nếu quý vị muốn biết, quý vị cứ quý đinh giả cái chịu khó, lâu lâu ghé lại các cái nursing home họ mở cửa cho mọi người vào thăm. Vào thăm và sẽ nhìn thấy cái cảnh sống nó cũng rất là đáng buồn. Đừng có nói về nursing home chị Thương Nga. Hôm trước chúng tôi có chuyện phải đi vào ở trong bệnh viện thôi đó, thì cũng thấy tại vì một y tá họ phải trông coi khoảng chừng 4, 5, 6 và có khi lên tới 10 cái phòng bệnh khác nhau. Thành ra nếu cần cái gì đó, nhiều khi gọi hoài họ mới vào giúp được, chứ không phải là cái chuyện dễ. Còn thường thường là mình cứ ở đúng một mình thôi. Đó là trong nhà thương đó, là y tá túc trực thường xuyên mà còn như vậy. Nếu là đối với các nursing home là người ta đã phải lo cho những người khác, thành ra cứ vậy là các cụ cứ ngồi, chúng tôi vào nursing home nhiều, thế đúng như vậy, các cụ cứ thế ngồi đến giờ ăn mới được đẩy ra bàn ăn, hết cái giờ ăn lại mới lại đẩy trở về, rồi cũng ngồi một mình, nằm một mình, thì quả tôi nghĩ cũng khá đáng buồn đó chị Thương Nga.
Vâng, đúng là đáng buồn chứ. Ai cũng biết rằng nếu mà được chăm sóc ở nhà thì cha mẹ tới cái tuổi mà bệnh hoạn như vậy sẽ sống lâu hơn. Và đúng như cô thính giả vừa rồi vừa nói, là cái gì nó cũng có cái duyên, cái nghiệp. Cái gì nó cũng là, nếu mà sợi tóc trên đầu mà không có rụng được, nếu mà không có ý muốn của Chúa thì là Chúa đã sắp đặt như vậy rồi. Tuy nhiên mình cũng có thể thay đổi được cái hoàn cảnh. Nhưng mà người ta nói rằng gái thì đeo hoa, già thì đeo tật. Thành ra khi chị Thủy nói là có người mà săn sóc về nhà thì người ta quay video, người ta thấy rằng có lúc mà bẵng gắt thì đúng như vậy. Huống chi ở trong cái nursing home mà của chính phủ thì chúng ta chắc chắn rằng ai cũng thấy rằng những người mà y tá họ chăm sóc lâu ngày rồi thì họ rất bất mãn. Ví dụ như họ vừa tắm rửa xong, họ vừa thay tã xong thì là người bệnh nhân là làm liền là một bịch như vậy. Thì họ tắm rửa rồi họ lăn qua lăn lại rồi họ nghĩa là cầu nhau cũng dễ sợ lắm. Tuy nhiên về cái việc mà tiền bạc đó thì đúng như vậy, cũng tùy theo hoàn cảnh, không phải đứa con nào nó cũng tham lam. Mình giao tiền cho nó là nó coi như là nó không có giao trở lại. Nhưng mà chúng tôi cũng đã thấy cái hoàn cảnh đó, cái cha mẹ đó đưa cho đứa con và mỗi lần mà muốn chi tiêu gì thì phải xin lại nó. Vì vậy cho nên người ta nói rằng cha mẹ đó nếu không có tiền bạc thì cũng cứ để đó mà xài từ từ, cũng đừng có nên nói nhiều quá. Con sẽ cảm thấy rằng ồ, nó có cái sự thiên vị, nó có sự nói rằng ồ, sao mà ông bà có tiền trong khi mình chăm sóc mà mình có tiền. Hoặc là đừng có than vãn về tuổi già, rồi đừng có so sánh là người này có con tốt, người kia có con không tốt, rồi nói đến cái hoàn cảnh của mình thì chắc chắn rằng không có đứa con nào mà nó chịu được như vậy. Nhưng mà nghĩa là nói tóm lại là chúng ta tùy theo cái hoàn cảnh, nhưng mà nếu mà có hoàn cảnh mà nếu được ở riêng thì chúng tôi cũng chấp nhận là ở riêng. Tới cái trường hợp nào mà mình không ở riêng nữa thì đó là cái chuyện về sau. Khương Nguyên.
Cái câu hỏi hồi nãy mà trong 10 câu hỏi mà chúng tôi đưa ra, câu hỏi thứ 5 đó là gia đình nghĩa là hai bên lo về chuyện tiền nong như thế nào. Cái điều này cần rõ ràng ngay từ đầu. Ví dụ cha mẹ ngay từ đầu có thể nói, ồ, thì như cha mẹ có chừng này tiền già thì cha mẹ sẽ chia sẻ với các con chừng này, còn phần còn lại là cha mẹ sẽ phải dùng chi tiêu những cái riêng. Và ngay cả cái tài sản thì cũng vậy, bây giờ cha mẹ cứ giữ đến khi mà cha mẹ mất, giống như hồi nãy bị thính giả nói đó, là tất cả là của con hết, nhưng mà khi cha mẹ còn thì cha mẹ vẫn sẽ giữ nó, tại vì nhiều khi có những cái bất thường xảy ra. Cái gì mình cũng rõ ràng, nói rõ ràng với con cái, chia sẻ với con cái từ đầu thì chắc sẽ không có đến nỗi xảy ra những cái điều mà đáng tiếc. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà chúng ta có cơ hội chúng ta nói rõ ràng, đôi bên nói rõ ràng ra hết á thì nó đỡ hơn rất là nhiều. Nhưng mà có nhiều quý vị đó vẫn giữ cái tâm lý của người Việt mình đó là cha mẹ nuôi con thì con lớn lên thì con phải báo hiếu lại, con phải lo cho cha mẹ, con phải lo hết. Hồi xưa cha mẹ lo lắng cho con hết đâu, đủ đường hết, đâu có tính toán đâu, sao giờ con tính toán. Nhiều người nghĩ như vậy nhưng mà thời bây giờ nó khác rồi. Tại vì đối với nhiều người đó họ cứ nghĩ rằng là mình dọn vô mình sống với con cái thì làm gì mà nó ghê, nó phản đối dữ vậy, làm gì nó căng thẳng vậy, mình cùng lắm mình ăn ngày bữa hai bữa, có trên một cái chén một đôi đũa, có gì đâu mà làm gì nó phản đối mình. Cái vấn đề nó rất là nhiều, nó rất là phức tạp chứ không đơn giản chỉ là một cái chén và một đôi đũa của Thủy.
Đúng như vậy, nhưng mà cô Nguyên ơi, cái thời buổi bây giờ nhất là bên nước Mỹ này chắc không có cha mẹ nào mà dám nói là bây giờ con cái phải lo cho cha mẹ.
khi mà cái lo lắng đó nó phải đến từ cái tình thương, từ cái tấm lòng, thì nó mới có cái sự tận tâm tận tình và mới có cái niềm vui ở trong đó. Còn thì chưa gì đã ép buộc con cái phải lo cho mình, thì con cái nó có lo đó thì chắc nhiều khi nó xử với mình còn tệ hơn là trong cái sinh hồn. Chúng ta cũng đã từng thấy cái những cha mẹ mà khó khăn với con cái lúc còn trẻ rồi và cứ bắt buộc con cái đó, thành ra nó sẽ tìm cách nó trốn cha mẹ thôi. Khi đó rõ ràng nó thành một cái gánh nặng. Một phần khác nữa là người già thì hay than vãn chuyện bệnh tật, cứ tối ngày kể bệnh, kể đau, kể những điều tiêu cực, trời cha mẹ sắp chết rồi, hay là cứ kể cái chuyện hồi xưa công ơn cha mẹ nuôi nấng con như thế nào. Không ai muốn nghe những cái điều đó cả. Làm sao để mình sống một cách tươi vui, mình nghe tin tức, mình chia sẻ những cái tin tức thời sự với con cái, mình kể những câu chuyện cho các cháu nghe, mình lúc nào mình cũng cố gắng. Cho nên chúng tôi mới nghĩ là trong cái tuổi mà mình còn tỉnh táo để mình tập được, mình cần tập một số những cái thói quen tốt, một những thói quen vui vẻ, tích cực, những cái buồn, những cái than thì để riêng đi, mình giữ riêng hoặc là hai vợ chồng nói riêng với nhau. Nhưng mà đối với con cái lúc nào mình cũng có sự tươi vui, thoải mái, thì khi đó là sẽ dễ dàng để cho người khác chịu đựng mình hơn. Ngay như đừng nói ai, bạn bè, bây giờ chị Thu Nga mà gặp Vũ Thương Thủy mà thấy cứ than thở tối ngày chứ chị cũng chán, gặp chị cũng né, tại vì đâu có ai muốn bị thêm cái lây cái khổ thêm của người khác, nghe cái chuyện người khác mình nghe xong mình cũng phát rầu, phải không chị Thu Nga?
Vâng, chúng ta cũng đã hết giờ rồi đó chị. Thì vâng, thưa quý vị, thì hôm nay là trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình thì chúng tôi có cái đề tài là có nên dọn nhà để ở với con cái khi mà mình tới tuổi già hay không. Thành ra có những cái điều lợi, có những cái điều hại. Nó sơ sơ là mình lợi là mình không có cô đơn gần con cháu, nếu mà đêm hôm mình có bị cái bệnh gì nữa thì cũng có con ở bên cạnh. Rồi con này thì thích có cha mẹ ở gần để có thể là nghĩa là gần gũi với con cháu và cũng có người nấu ăn nữa. Nhưng mà ở chung như vậy thì dĩ nhiên là người ta nói là xa mỏi chân gần mỏi miệng, nghĩa là cái sóng chén nó cũng xô, huống chi là con cái mà, tại vì nhà của mình là nhà của mình và nhà của con cái, nhưng mà nhà của nó là chắc chắn nhà của nó chứ không phải nhà của mình. Thành ra mình phải làm sao mà có thể mà thích hợp với cuộc sống của con mình, thì chúng ta cũng có thể là đặt điều kiện hoặc là bàn một cách open với con cái là chờ chúng ta có tiền hưu, tiền lương bao nhiêu đó, rồi con cái thì có ở chung được hay không. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy rằng những người mà ở nursing home thì nó buồn bã và những người đó chết sớm hơn là những người mà được gia đình con cháu nó sum vầy, nó ra săn sóc cho mình. Và nếu mà có thể là quý vị có tiền thì quý vị cũng có thể mướn một người nào đó săn sóc cho mình. Chứ còn mà y tá nó chỉ tới một ngày được có mấy tiếng thôi, chứ không phải là nó ở hoài như vậy. Vì vậy cho nên là chúng tôi nói rằng tùy trường hợp của quý vị mà quý vị có nên hay không, và suy nghĩ rất là kỹ trước khi mà bán nhà vào ở với con. Chị Thủy và Khương Nguyên.
Vâng, rất là cảm ơn quý khán giả đã nghe chương trình này và đã gọi và chia sẻ rất là tích cực. Chúng tôi rất là trân quý những ý kiến của quý khán giả. Và hẹn gặp lại quý khán giả vào tuần sau, Khương Nguyên.
Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cũng kính chúc cho quý vị thính giả cũng như cô Thủy và cô Thu Nga một tuần lễ thật nhiều niềm vui, bình an và sức khỏe dồi dào. Và xin kính hẹn với tất cả quý vị trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.